Bài tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử ở đây và các nơi, các đạo tràng cũng như là tư gia. Hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2020 vào ngày Chủ Nhật. Tất cả chúng ta đồng câu hội để nghe Pháp và sinh hoạt tu tập trong ngày Chủ Nhật hôm nay. Thì trong cái buổi thuyết pháp này thì Thầy Mãn sẽ hướng dẫn cho quý vị tiếp về cái kinh Phổ Môn, mà với cái tiêu đề ngày hôm nay là Quan Âm Cứu Khổ. Quan Âm Cứu Khổ, thưa quý vị, là nghe nói là Quan Âm Cứu Khổ, cho nên đời tất cả chúng ta rất là thương Bồ Tát và tôn thờ Bồ Tát với một mục tiêu là muốn Bồ Tát phổ độ cho mình, gia hộ cho mình được tai qua nạn khỏi và được đủ nhiều cái thắng duyên trên đường đời cũng như là trên cái đường đạo. Cho nên chính vì vậy đó, Bồ Tát hay gọi là Mẹ Hiền Quán Thế Âm, đó là người mẹ là hiền lành, Quan Thế Âm Bồ Tát luôn luôn giúp đỡ cho tất cả chúng sanh. Đó là cái quan điểm của người Phật tử. Nhưng mà ở đây thì Tài Mãn muốn nói lên một cái điều cho nó chỉnh lại, cho nó đúng và cái lý đạo, và để cho người Phật tử mình tin Bồ Tát Quán Thế Âm, tin như thế nào thì mới có cái kết quả, và Bồ Tát gia trì phổ độ cho chúng ta như thế nào. Chứ không thì mình cứ tưởng theo cái quan điểm của mình thì như vậy là mình sai. Mà quý vị thấy mình sai rồi, mình hướng đến Bồ Tát thì Bồ Tát có giúp mình đâu. Đã sai thì sao Bồ Tát giúp mình được. Cho nên vì vậy đó, là cái gì nó cũng vậy hết. Quý vị có đủ thiện tâm, có đủ thiện chí, có thiện nguyện thì Bồ Tát mới đến với mình. Cho nên đó, quý vị thấy là người ta hay nói là mình niệm chưa thành tâm hay là mình cầu chưa thành tâm đó. Quý vị biết thành tâm như thế nào mới gọi là thành tâm không? Thành tâm tức là không phải là một cái tâm gọi là chí thành rồi mình khứng bái lễ lại gọi là thành tâm. Tức là bởi vì khi mà mình khứng bái lễ lại cầu xin đó thì như vậy chưa gọi là đủ thành tâm. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì đó là mình không hiểu được Bồ Tát, mà Bồ Tát muốn mình thành tâm là thành tâm như thế nào. Ví dụ như bây giờ á, là tâm của mình á gọi là thành, tức là một cái tâm gọi là nó đầy đủ, một cái tâm nó hoàn thiện, gọi là tâm thành, là tâm hoàn thiện. Tâm hoàn thiện như thế nào? Là một cái tâm không đau khổ, gọi là tâm hoàn thiện. Giống như bây giờ quý vị mình đang đau khổ, cái quý vị mang cái đau khổ đó mà quý vị hướng đến Bồ Tát thì như vậy đó là chưa phải là thành tâm. Bởi vì á, là quý vị biết á, là cái tâm của mình á, là nó rất là gọi là nó vi tế. Thí dụ như bây giờ á, là lúc mà quý vị phiền não, tâm mình đã đau khổ đó, quý vị có thấy được cái gì nó sáng suốt, nó thanh tịnh. Quý vị có thấy được từ bi, quý vị có thấy được trí tuệ không ạ? Không có thấy được. Bồ Tát thuần khiết là thuần khiết một cái tâm từ bi, thuần khiết một cái tâm trí tuệ. Cho nên vì vậy đó là chỉ có mình làm sao gặp được Bồ Tát là phải có cái tâm thuần khiết, có cái tâm từ bi và có cái tâm trí tuệ, quý vị mới có thể giao cảm được với Bồ Tát. Cho nên vì vậy mà nhiều Phật tử không hiểu, cái họ mỗi lần đau khổ gì họ mang nguyên cái đau khổ đó, buồn khổ lên để mà cầu xin Bồ Tát. Thưa quý vị, không nên. Như vậy là quý vị chưa có thành tâm được. Thành tâm là cái lúc mà quý vị nhìn Bồ Tát là từ dung. Cho nên khi mà quý vị đến cái bàn thờ của Bồ Tát, quý vị đánh 3 tiếng chuông để làm chi? Để cho lòng mình nó lắng động lại. Mới nói là nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, tức là nhẹ lòng, nhẹ lòng ra. Rồi bắt đầu mình mới bình tĩnh rồi, quý vị mới quỳ xuống cái tôn tượng của Bồ Tát. Và quý vị hướng lên bằng một cái tâm nó an lành. Khi cái tâm an lành mà hướng đến Bồ Tát thì tự nhiên á, là tự nhiên quý vị có một sức giao cảm. Giao cảm quý vị với Bồ Tát nó gần gũi lại, tức là giống như connect được với Bồ Tát vậy đó. Giống như quý vị mà ở trong chánh điện á, thì quý vị connect được wifi của Bảo Trơn, mà ra ngoài không có connect được. Muốn connect thì quý vị phải vào trong chánh điện quý vị mới connect được khi wifi của Bảo Trơn. Thì như vậy đó là quý vị phải vào cái nhà từ bi, phải vào một cái nhà có trí tuệ thì quý vị mới connect được với Bồ Tát, mới connect được với chư Phật. Thì như vậy khi mà quý vị connect rồi đó là quý vị gọi là thành tâm. Khi mà thành tâm rồi đó thì quý vị hướng đến Bồ Tát và mình phát lồ sám hối, hay là mình nói bất cứ những cái gì thì tự nhiên lòng mình nói đến đâu lòng mình nhẹ đến đó. Con khổ như thế nào, con đau đớn như thế nào, con vất vả như thế nào, mà bằng cái tâm nó thanh tịnh. Mà lạ như thế này nè, khi mà tâm mình thanh tịnh, quý vị nói đến đâu là phiền não nó tan biến đến đó. Thì như vậy đó là Bồ Tát không phải là đối tượng cho chúng ta mà cầu xin nữa, mà Bồ Tát liền ứng vào trong tâm của mình để hóa giải cái phiền não của mình. Ứng vào trong tâm để hóa giải phiền não. Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta tự nhiên khi mà chúng ta hướng đến Bồ Tát là chúng ta có một cái kết quả liền, có kết quả là bởi vì Bồ Tát đang ở trong lòng của chúng ta. Thì đây trở thành một cái pháp hành, nó không thuộc về một cái gọi là cái mê tín hay là một cái gì đó mà nó xa nữa, mà mình trở thành một cái sự hoàn thiện trong tâm của mình. Đó là một pháp tu, đó là trở về cái bản nguyên thanh tịnh của mình, trở về cái trí giác ngộ sáng suốt của mình. Đó là quý vị thấy Phật, thấy Bồ Tát, lòng mình nó nhẹ nhàng, thanh thản. Đây gọi là Quan Âm mà cứu khổ, với điều kiện là chúng ta phải thành tâm. Thì như vậy đó, gọi là Quan Âm cứu khổ. Thì bây giờ đó là chúng ta sẽ đi vào cái chánh văn, tại vì còn một cái đoạn nữa là cái sự phổ độ của Bồ Tát. Chúng ta nghe kỹ rồi mình biết là Bồ Tát phổ độ như thế nào, chứ không thôi quý vị là đọc cái bản kinh Phổ Môn này rồi chúng ta cầu xin cứ nghĩ là mỗi lần gặp nạn là cứ cầu Bồ Tát là Bồ Tát đến. Đó là quý vị hiểu sai và mình sẽ bị hụt hẫng, mình sẽ không có phát huy được cái năng lực của chính mình, và mình không thể nào mà thấy được Phật và thấy được Bồ Tát. Cho nên nó là đạo Phật thực tế dữ lắm. Giống như bây giờ quý vị cầu Phật, quý vị phải thấy Phật. Cầu Bồ Tát, quý vị thấy Bồ Tát, mà thấy từ trong tâm của mình. Thì như vậy đó là Bồ Tát mới có thể phổ độ cho chúng ta. Khi nào quý vị cầu Phật, cầu Bồ Tát mà quý vị không thấy Phật, không thấy Bồ Tát trong tâm, là bữa đó coi như là quý vị cầu Phật, cầu Bồ Tát uổng công rồi đó. Phật không chứng minh mình đâu, Bồ Tát không chứng minh cho quý vị đâu. Bởi vì có mới chứng minh chứ. Thường thường mà quý vị hay lập cái đàn tràng thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đến để mà chứng minh trai đàn, chứng minh lễ hội, hay là chứng minh các kỳ nghi lễ của những cái giới đàn rồi vân vân. Thì quý vị đó tại sao mà thỉnh mời được chứng đến mà chứng minh? Bởi vì có mới chứng minh. Bữa nào hòa thượng đó mà không đến, coi như hòa thượng đó không có chứng minh rồi, đúng không? Bây giờ quý vị đó xin Phật, xin Bồ Tát mà quý vị không thấy Phật, không thấy Bồ Tát, thưa quý vị, Phật Bồ Tát sẽ không chứng minh cho quý vị. Cho nên đó là cầu nguyện có kết quả hay không là quý vị thấy được trong tâm của mình luôn. Bữa nào quý vị hướng Phật mà thành tâm như hồi nãy tại mạng nói đó, Rồi cái quý vị thấy được vị Phật trong lòng của quý vị, thấy được Bồ Tát ứng hiện trong lòng của chúng ta, lúc bấy giờ là bảo đảm là bữa đó quý vị cầu nguyện thành công dữ lắm. Quý vị nặng phiền não cách mấy mà quý vị thành tâm lòng mình nó thanh thản rồi, quý vị có bao nhiêu phiền não nó tự nó tan biến vào hư vô, là Bồ Tát phổ độ chúng sanh, Bồ Tát phổ độ khổ nạn cho chúng ta. Đúng không? Thì ở đây là quý vị nghe tiếp ha. Hoặc tù cấm xiềng xích, cấm đúng là cái chữ cầm đó, tù cầm hay là cầm tù đó. Hoặc tù cầm xiềng xích, tay chân bị gông cùm, do sức niệm Quán Âm tháo rã đặng giải thoát. Tức là hoặc mà chúng ta bị cầm tù và bị xiềng xích tay chân do sức niệm Quán Âm, thì dây xích này nó tự đứt ra hết. Thì bữa nào mà quý vị mà rủi mà quý vị vô cái tình trạng này, nhớ niệm Quán Âm nha, thử coi dây xích có đứt hay không. Quý vị thấy đứt không ạ? Thưa quý vị, là đứt thiệt. Cái điều này kinh nói là không sai. Đứt là đứt như thế nào? Khi mà quý vị nhất niệm Quán Âm, tức là chỉ còn một cái tâm mà hướng đến Bồ Tát, một cái tâm mà nó đủ cái từ bi và trí huệ, không có một chút lo sợ gì hết, quý vị mà có bị cầm chân, bị còng chân, còng tay, quý vị cũng giống như không bị còng chân và còng tay. Vì sao như vậy? Vì khi mà tâm của mình nó yên tĩnh, tâm của mình đầy đủ từ bi, thương tưởng chúng sanh, thương tưởng những người làm hại mình, đủ cái tâm đó thưa quý vị, thì lúc bây giờ là trí huệ do cái tâm nó yên tĩnh đó mà trí huệ của quý vị nó phát sanh. Phát sanh ra quý vị thấy thân năm uẩn này là không, sắc thọ tưởng hành thức này là không. Thì như vậy thân của quý vị là không, thì bây giờ cầm tù cái chỗ nào? Cái chỗ nào trói được cái không của quý vị? Tự nhiên là quý vị được giải thoát thôi. Cho nên khi mà Hòa Thượng Quảng Độ, không biết quý vị biết Hòa Thượng Quảng Độ, Phật giáo thống nhất, ai cũng nghe nói Hòa Thượng Quảng Độ râu tóc dài, thầy bị cầm tù một thời gian dài. Sau này thầy nói với mọi người, thầy nói thầy ở trong đó như thầy nhập thất thôi, nhập thất thôi, tức là ở trong đó có người đưa cơm nữa, cho nhập thất thôi chứ ngài không bị gì hết trơn. Cũng bị cầm tù, cũng bị xiềng xích, nhưng mà ngài nói giống như là nhập thất thôi, bởi vì ngài sống trọn vẹn với bản tâm, sống trọn vẹn trong cái hoàn cảnh không buồn, không sợ, không đau đớn. Thì như vậy đó, mình bị cầm tù, mình bị xiềng xích mà giống như không có xiềng xích gì hết, thì có phải là dây xích rồi nó đứt rã từng đoạn không ạ? Thì kinh nói là rất là chính xác, nhưng mà bởi vì chúng ta mê lầm đó, chúng ta cứ nghĩ là phải tháo dây xích ra chúng ta mới giải thoát được. Bây giờ tại bạn hỏi quý vị nè, bây giờ quý vị được tháo dây xích ra đó là quý vị không có bị cùm gì hết, mà quý vị có bị cùm không ạ? Có luôn. Bị cùm là sao hả? Bị cái gì cùm? Ngũ dục thế gian nó trói buộc chúng ta. Tiền nè là tài, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là ăn uống, thì là ngủ nghỉ. Tài, sắc, danh, thực, thì, đây là năm cái món ngũ dục mà trói buộc chúng ta. Ở đây thầy bạn hỏi quý vị Phật tử á, quý vị có bị tiền nó trói không ạ? Có không? Lúc nào quý vị cũng nghĩ đến tiền và lo lắng tiền, đau khổ vì tiền, sống chết vì tiền, đúng không ạ? Có người nói một câu thế là tiền nó liền với khúc ruột nữa, không có tiền là đứt ruột đứt gan, đúng không ạ? Bởi vì mình nghĩ đó là không có tiền thì không có sự sống, đúng. Tiền mang đến cho ta sự sống nhưng mà không mang đến cho ta bình an, không mang đến cho ta hạnh phúc, quý vị phải biết như thế. Cho nên á, mình không hiểu thì bị cái đồng tiền nó trói, mà hiểu thì tự nhiên đó là mình mới giải thoát được, mới buông xả được. Cho nên đó là quý vị đó là rất là nguy hiểm. Quý vị có tiền nó nuôi mình, quý vị có châu báu tiền bạc, quý vị được giàu có, nhưng mà coi chừng nó là cái sẽ làm hại chúng ta. Trong kinh Phật nói là có một cái bà lão, khi mà bà chết rồi đó thì đứa con kế thừa gia nghiệp, ông này là một trưởng giả cũng giàu có. Khi một lần nọ Đức Thế Tôn đi đến khất thực, ông này nuôi một cái con chó. Con chó nó ra, nó sủa, nó gào, nó thét, nó sủa đủ thứ hết. Ai đến nhà nó là nó sủa, nó gào, nó thét hết. Mà bữa đó Đức Thế Tôn nó đến, đến là thấy là nó gào, nó thét kinh khủng lắm. Đức Thế Tôn mới vì cái lòng từ bi đó, Ngài mới nói chuyện với con chó bằng cái tâm từ. Thật ra người ta nói là tưởng là Đức Phật hiểu được cái tiếng chó, nhưng mà không có phải. Ngài vẫn nói cái tiếng thường như là tiếng của chúng ta, nhưng mà với cái tâm từ của Ngài thì con chó nó hiểu. Giống như hồi nãy thầy bà có nói với gia đình á, là bà tuy là cái người Tàu nhưng mà bà hiểu thẻ trơn, là tự gì bà chết rồi á, nhưng mà có cái là tự gì á, là bà hiểu được tâm, hiểu được tâm thầy hướng đến đâu là bà hiểu được đến đó thôi. Cho nên chính vì vậy đó, là súc sanh cũng như thế, ngạ quỷ cũng như thế. Giống như cái con chó mà quý vị nói chuyện với nó bằng cái tình thương là nó đến, nó nói chuyện với quý vị nó quắt đuôi à. Quý vị giận dữ hay khó chịu với nó, gặp quý vị là nó sủa nó cắn. Cho nên có nhiều người nói á, có người đó đi đến đâu á, là con chó nó sủa đến đó. Người ta nói tự vì ông ăn thịt chó cho nên chó gặp nó ghét nó sủa. Thưa quý vị, không có phải. Người đó không có tâm từ, người đó không có thông cảm được với chúng sanh, người đó không phải là cái người hiền. Từ trường họ phát ra cho nên chó nó sủa à, vậy đó. Đức Phật bằng cái tâm từ, Ngài nói chuyện với con chó, nói ngươi đời trước vì tiền mà ngươi khổ, bây giờ buông xả đi, để rồi thoát kiếp mà đi thọ sanh cảnh giới người hoặc chư thiên, thì như vậy ngươi sẽ bớt khổ hơn. Con chó nghe vậy nó buồn bã, nó trở về trong cái góc giường nó nằm. Ông trưởng giả này đi về thấy con chó cưng của mình, không biết tại sao mà thương con chó, con chó cưng thương lắm. Mấy bữa nay còn vui vẻ hoạt bát, gặp ai cũng sủa, mà bây giờ buồn khổ quá, đau khổ quá, lại là nằm rượu rượu, cho cái gì cũng không chịu ăn hết. Rồi mới hỏi gia nhân mới biết là vừa rồi gặp Đức Thế Tôn đi ngang qua, không biết nói cái gì mà khiến cho con chó buồn khổ như vậy. Ổng mới xách cây, xách gậy, xách gói lên gặp Đức Thế Tôn mà hỏi, tra hỏi Đức Thế Tôn: này Cù Đàm, tại sao tôi không có hiềm khích gì với ông, tại sao tự nhiên hôm nay ông đi ngang nhà tôi, nói cái gì với con chó nhà tôi mà để cho con chó nhà tôi buồn khổ như vậy? Đức Phật mới nói: này ông trưởng giả, con chó này thực sự không phải là con chó ông nghĩ là ông nuôi đâu, mà con chó này chính là mẹ của ông. Đời trước vì khi mất mà tiền bạc chưa có giao phó cho ông đầy đủ, còn một số vàng chôn giấu ở trong nhà chưa nói, mà mọi không ai biết hết, mọi người cũng chẳng hay. Bây giờ chết làm thân chó để giữ cái kho vàng đó. Ông không tin, ông về ông cứ là ngay cái chỗ con chó mà nó nằm xuống đó, ông đào lên. Khi ông đào lên rồi ông thấy thì ông sẽ biết. Ông trưởng giả này, ông mới về, ông mới theo như lời của Đức Thế Tôn, chỗ ngay con chó nó hay nằm đó, không biết tại sao nó cứ nằm chỗ đó nó hoài. Bởi vì nó biết chỗ đó có vàng mà nó nói đâu có được đâu. Đào lên là vàng ở dưới không. Ông trưởng giả này mới rơi nước mắt. Lẽ ra đó người ta được vàng người ta mừng dữ lắm, nhưng mà ông trưởng giả này được vàng là khóc. Bởi vì ông trưởng giả này hiểu như thế này nè: vì vàng mà mẹ mình thành súc sanh, vì vàng mà làm cho mẹ mình đau khổ như vậy, trong cái kiếp luân hồi quá khổ não, ông mới mang hết vàng bạc của mẹ của ông ta mang đến bán ra để mà làm lễ trai tăng, cúng dường tam bảo, giúp đỡ người nghèo vân vân. Con chó ba ngày sau con chó chết, được sanh lên cõi trời. Như thế quý vị, đừng có nghĩ là mình nhiều tiền là mình hạnh phúc, nhiều tiền là mình vui. Phải cẩn thận, thiệt là cẩn thận. Cho nên vì vậy mà quý vị ở đây mà có tiền nên di chúc trước ha. Di chúc cho con cháu trước đi, lỡ có chuyện gì thôi nó biết, nó giải quyết cho mình đi cho nó khỏe, chứ không thôi có chuyện gì là sao à. Cho nên chính vì vậy đó là nó rất là nó nguy hiểm. Mới nói tiền là cái gông cùm, tài, sắc. Chúng ta bị cái sắc đẹp của thế gian nó chi phối. Cho nên vì vậy đó, người ta đau khổ vì cái sắc đẹp. Biết bao nhiêu gia đình không có được hạnh phúc cũng bởi vì cái sắc đẹp thôi. Bởi vì lúc mà mới cưới về, mới sống chung với nhau thì ai cũng thấy đẹp hết. Khi mà vợ là có con rồi, tàn phai nhan sắc rồi, những người chồng á, lại nghĩ là kiếm cái người khác đẹp hơn. Ngày xưa thấy vợ mình cũng chân dài, mà dần thời gian thấy chân nó ngắn lại kiếm chân dài. Ngày xưa thấy vợ mình đẹp, bây giờ lại thấy không có đẹp nữa. Cho nên đó là cái tâm niệm của tất cả chúng sanh, cho nên khiến cho chúng sanh cứ phải bị lôi cuốn những cái tâm tình đó mà nó đau khổ. Mà thưa quý vị, cái sắc đẹp của thế gian này đó là nó đẹp, nó không phải là cái con người đẹp, mà là do cái tâm lý của mình thấy đẹp hay xấu mà thôi. Cho nên nếu mà quý vị đủ cái tình thương, đủ cái từ bi, thì cái người xấu cách mấy, mập cách mấy, già cách mấy, quý vị cũng thương được. Quý vị cũng có thể là thương mà coi cái người đó là luôn luôn lúc nào cũng đẹp, mà lúc nào cũng là cái người gọi là đệ nhất phu nhân của chính mình. Khi có tình thương là như vậy. Cho nên bữa trước đó là tại mãn quy y cho một cái em nhỏ, Phật tử nhỏ. Thì cái điều ngạc nhiên là cái người chồng là tới 80 mấy tuổi, trong khi cô chỉ khoảng 30 mấy tuổi mà thôi. Mà hai vợ chồng rất là thương mến nhau, cái điều lạ như thế. Rồi có những cái người mà vợ tới 60 mấy tuổi mà chồng chỉ có 20 mấy tuổi thôi, mà họ vẫn thân thiện với nhau, họ vẫn rất là hạnh phúc, vẫn vui, và lúc nào họ vẫn thấy những người đó là rất là đẹp. Đây mới nói là, thưa quý vị, đây thuộc về cái tâm lý của chúng ta. Mình thương là cái xấu cách mấy là cũng đẹp. Còn cái người mà đi theo cái ngũ dục, chạy theo cái bên ngoài là họ không có cái tình thương, họ chạy ra bên ngoài, họ được rồi họ lại chán, được rồi chán, người đó rất là đau khổ. Cho nên bị cột trói bởi cái sắc đẹp khiến cho con người ta bị gông cùm, cột trói và tạo rất nhiều cái nghiệp quả. Trong kinh A Hàm, Đức Phật ví dụ cái ngũ dục của thế gian giống như là một cái người mà người thợ săn đi bẫy khỉ. Họ để một cái chất mà nó dính, mà có những cái mùi thơm, cho nên những cái con khỉ nó nghe mùi thì nó đến. Khi nghe mùi nó đến rồi bắt đầu là nó ăn. Đầu tiên nó lấy tay nó khều, mà lấy tay nó khều cái là một cái tay nó dính. Rồi lấy tay kia nó gỡ, cái tay kia nó dính luôn. Rồi cái chân còn hai cái chân, nó lấy cái chân nó gỡ hai cái tay ra, cái chân kia nó dính luôn. Rồi lấy một cái chân nữa, nó gỡ ra, cho nên là hai tay hai chân nó dính. Bây giờ còn cái gì? Còn có cái miệng thôi. Nó lấy miệng nó gỡ, dính luôn cái miệng trong đó. Người thợ săn tự nhiên đến khiêng cái con khỉ đi về thôi. Đó là cái cách là bẫy khỉ của người xưa. Chúng ta cũng như vậy. Bởi vì bị cái ngũ dục của thế gian nó trói buộc, mình dính về tiền bạc, dính về sắc đẹp, dính về cái danh vọng, dính về cái ăn và cái ngủ. Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta bị trói buộc, là bị gông cùm. Bây giờ nhất niệm Quán Thế Âm, thôi mình thấy từ bi. Từ bi là gì ạ? Mình biết bố thí. Quý vị có nhiều tiền của, quý vị biết bố thí, quý vị biết giúp đỡ người khác, quý vị làm từ thiện, quý vị tạo dựng những cái điều tốt đẹp, phò trì chánh pháp để phổ độ chúng sanh vân vân. Tất cả những cái đó đó là đều là do lòng cái từ của quý vị, thì quý vị được nhiều cái phước báo. Quý vị thấy là người nào có nhiều cái tâm từ, do mình thể hiện cái hành động của mình là bố thí, là giúp đỡ người khác, do qua cái sự thể hiện đó nó cấy sâu vào trong cái tâm từ của mình nó càng lớn, mình nghĩ về chúng sanh càng nhiều thì lòng của mình nó càng rộng rãi. Khi lòng của mình nó rộng rãi ra thì phước báo của mình nó được đầy đủ. Thì như vậy là cái việc bố thí của mình đó, là mình tưởng chừng như là nó sẽ mất, mình nói mình làm cực khổ, có tiền á mình không xài, cho người thân của mình xài, mắc gì mà mình đi bố thí cho người ta mình không có quen biết. Thưa quý vị, cái đó không phải là quý vị cho người ta đâu, mà quý vị cho bản thân của chính mình. Quý vị càng làm nhiều cái phước báo là cái phước của quý vị càng nhiều, mà phước càng nhiều thì nó nhân lên. Giống như là quý vị đầu tư như vậy đó, quý vị bỏ tiền ra là 5.000, quý vị đầu tư để kinh doanh, thì một thời gian do cái sự đầu tư này đó là quý vị được 10.000, 20.000, 100.000 và 1.000.000 cũng từ nơi 5.000 này mà ra, đúng không ạ? Người ta nói như vậy có khi nào lỗ không thầy, làm phước khi nào lỗ không thầy? Thầy nói không bao giờ lỗ, bởi vì đó là quý vị làm còn hên xui. Còn quý vị làm phước làm lành đó, là tâm của quý vị đó là phát được cái tâm từ bi, phát được một cái tâm mà phổ độ chúng sanh. Cái tâm này nó lớn vô cùng. Phát được cái tâm này là bảo đảm không lỗ. Trồng một được một, trồng mười được mười thôi, mà có thể trồng mười được trăm được ngàn. Tâm của quý vị từ bi chừng nào, lòng quý vị rộng rãi chừng nào, phước báo nhiều chừng đó, trí huệ quý vị đó lại càng tăng trưởng lên chừng đó. Trí huệ là sao? Là quý vị thấy được của này là thuộc về của năm nhà. Của mình có đó thuộc về của vô thường. Lấy của vô thường đó để tác tạo một cái công đức, tác tạo một cái phước đức, tác tạo một cái trí huệ rộng lớn. Thưa quý vị, là quý vị tròn đầy công đức và cái phước đức. Cho nên tài bản mới nói đó, là cái độ giàu á, của Phật tử á, là không tính ở tiền, không tính ở nhà băng nghiêng ngửa gì, không tính. Đồ giàu của quý vị Phật tử là người có đủ tâm từ hay không? Quý vị đủ tâm từ là quý vị giàu, làm cái gì cũng được và đầy đủ, không bao giờ thiếu thốn. Mà nhà của mình nó là luôn luôn là bình an và hạnh phúc. Cho nên nó là không bị tiền cột trói, không bị sắc cột trói, không bị danh vọng gì cột trói, không có hơn thua được mất gì hết, là quý vị gông cùm gì nó cũng mất hết, cũng tiêu tan hết. Đó là ý nghĩa của Bồ Tát Quan Thế Âm. À, cái đoạn này ha. Nguyền rủa các thuốc độc muốn hại đến thân đó, do sức niệm Quán Âm trở lại nơi bổn nhân, trở hại nơi bổn nhân. Nếu mà có người nào nguyền rủa mình, có người nào bỏ thuốc độc mình, à, rồi muốn hại đến mình, nhưng mà do sức niệm Quán Âm thì cái hại đó trở ngược lại người ta hết, chứ không có mình không có bị gì hết. Cho nên quý vị nói cái nguyền rủa là quý vị hay nghe nói là người ta dùng mà bùa chú đó, mà ở quý vị hay nghe mà ở nhân gian người ta có một cái gọi là chú thuật ếm rồi đó, ếm mình đó. Họ dùng những cái hình nộm, rồi có cái hình của mình, rồi họ dùng những cái cây kim, cây châm vậy đâm vào đó, rồi họ dùng chú thuật để mà làm cho mình đau đớn khổ sở. Mà quý vị xem truyền hình hay là nghe ông bà mình hay kể lại đó, hay bị bùa chú rồi vậy đó, vân vân. Cho nên rồi có nhiều người tu đó cũng sợ, nói thầy bây giờ có cái cách nào để cho con không có bị bùa chú nó xâm hại. Có nhiều người đó là chuốt bùa co, có những người làm như thế này như thế kia, rồi có cách nào để mà hóa giải hay không? Đó là cái chỗ mà ở đây gọi là nguyền rủa các thuốc độc đó, dùng cái đó. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta bị nguyền rủa các thuốc độc hay là bị xâm hại những cái điều mà như đã nói trên đó, thì bây giờ quý vị phải nhất niệm Quan Âm, thì như vậy là không có gì xâm hại được chúng ta. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì người ta dùng bùa, dùng chú đó quý vị. Chú này không phải là chú của Phật ha, chú của tà đạo đó, chú của tà đạo. Họ cũng nhiều khi họ mượn cái chú của Phật để mà họ luyện theo cái tâm tà của họ đó, để mà hại mình đó. Thì như vậy đó là vì sao mà bùa chú không xâm hại được mình. Cho nên có người á, họ chuốc bùa thì cái người đó là bị điên khùng, nhưng có người chuốc bùa là cũng không bị điên khùng. Người ta nói bởi vì cái người không bị điên khùng là bởi vì cái người đó là tinh thần họ mạnh, cái bùa không có vô được. Hay là nói là có cha đồ mạng, mẹ đồ mạng gì đó cho nên bùa không vô được. Nhưng mà thưa quý vị, không có phải là cha mẹ đồ mạng gì cả, không có phải nó là ý chí tinh thần gì cả, mà do tâm mình không tin, không tin cái điều đó, không hướng đến điều đó là nó không có vô được. Bởi vì tất cả họ luyện bùa luyện chú bằng cái tâm tưởng mà, bằng cái tâm tưởng mà nó hướng đến mình, nhưng mà trong lòng của mình lại không hướng đến điều đó. Giống như bây giờ là quý vị nói là quý vị sợ ma, ở đây quý Phật tử có ai sợ ma không? Quý vị nói ma có không ạ? Quý vị có sợ ma không? Ở mình là bóng đen là quý vị ớn không sợ ma. Tại sao có người không sợ ma? Bởi vì họ không tin là có ma. Ta nói tin quỷ có quỷ, tin ma có ma, mà tin Phật là có Phật. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tin cái gì là nó có cái đó. Bởi vì sao? Bởi vì tin là cái tưởng nó theo. Khi cái tưởng nó ra rồi đó thì nó bị cái tưởng bên ngoài nó tác động vào. Nếu mà cái tưởng bên ngoài nó mạnh hơn cái tưởng của mình đó, là nó chi phối cái tư tưởng của mình, thì mình sẽ bị điên dại bởi người ta chuốc bùa chuốc chú. Thì vậy bùa chú đều do cái tâm tưởng. Mà bây giờ nhất niệm Quan Thế Âm đó là bùa chú không có vô được là vì sao? Bởi vì mình chỉ hướng Phật, mình chỉ hướng Bồ Tát, không có chỗ cho bùa chú nó hướng. Cho nên nhiều khi là quý vị đi làm ăn, quý vị sợ nhiều khi người ta bỏ bùa cho tiệm mình nó không có phát được, không có vô được. Tâm mình không hướng đến, quý vị cứ là cái người Phật tử chân chánh là không bao giờ bị. Cho nên trong kinh nói cái người mà quy Tam Bảo là luôn luôn có 8 vị thiên thần hộ giới để mà phò trì, là nói như vậy thôi. Nhưng mà cái phò trì hơn hết, bởi vì 8 vị đó nhiều khi họ đi chơi, nhiều khi họ cũng phò trì mình cũng không có make sure là mình được an toàn. Nhưng mà cái an toàn nhất thưa quý vị là cái mà tâm của mình luôn luôn hướng Phật, hướng Bồ Tát, là không có quỷ thần, không có bùa chú, không ai nguyền rủa đến để mà xâm hại được với cái thân tâm mình cả. Sự nghiệp của mình cũng không xâm hại được, gia đình mình cũng không xâm hại được. Giống như cái người tin có ma thì lúc nào cũng thấy có ma, là vì sao? Bởi vì cái tưởng của mình, thấy cái bóng gì cũng tưởng là ma, thấy một cái tiếng động gì cũng là chắc là ma sắp sửa gõ cửa đi vô nhà mình đó, đúng không ạ? Nhưng mà đó thuộc về cái tưởng của mình thôi. Thế nhiều khi quý vị đang làm cái tự nhiên quý vị nghe một cái tiếng động, nghe cái tiếng động bên ngoài, cái quý vị cái tưởng của mình liền tưởng ra là có người đang mở cửa. Thì cái tưởng của mình đã có người đang mở cửa thì họ mở cửa họ phải vô. Nhưng mà quay lại thì thấy không có ai. Nói trời, tôi mới vừa thấy ma đó bà, gõ cửa đi vô rõ ràng và cuối cùng tôi không thấy gì hết. Quay lại không có, cho nên mình nhóp giò cái mình bỏ mình chạy luôn, đúng không ạ? Cái tưởng của mình đó là nó rất là nguy hiểm. Sắc thọ tưởng hành thức là nó chính là những cái mà nó làm cho mình rất là đau khổ. Vì vậy mà mới nói là chiếu kiến ngũ quẩn giai không, khi năm quẩn mình nó là không, thì như vậy đó là quý vị sẽ hết những cái khổ và hết cái lo sợ, không còn sợ bất cứ một cái gì hết. Ma bùa chú nguyền rủa, các thứ độc gì nó cũng không xâm hại được đến với chúng ta, đúng không ạ? Đó là những cái thứ độc. Nó như là ở đây nói là cái những cái thuốc độc, người ta có chuốc thuốc độc gì, nhưng mà quý vị bằng cái tâm bình thản là tự nhiên là quý vị biết được người nào hại mình liền. Cho nên quý vị hay nghe nói là có thần thông đó, là những cái vị có tha tâm thông, là khi mà quý vị á, là đến gặp một cái người nào đó, người ta biết được tâm ý của mình á, cái mình nói là người đó đắc đạo rồi, người đó có tha tâm thông, đúng không ạ? Nhưng mà không có phải. Tha tâm thông đó là thuộc về cái thần thông, mà thần thông cũng từ nơi tâm mình mà nó có ra. Bữa nào lòng của quý vị yên tĩnh á, mà lòng của quý vị an lành á, tâm mình nó đủ từ bi và hạnh phúc á, quý vị thấy người nào đến gặp quý vị, quý vị nhìn mặt cái người đó là quý vị biết tâm tình của người đó liền à. Nó đơn giản như vậy. Bởi vì khi tâm mình yên, mình sẽ thấy được, giống như cái kiến mà nó sáng á. Rồi á, thì cái người nào mà đi đến á, đứng trước cái gương đó, thì cái bóng hình của người đó hiện trong gương một cách nó rõ ràng. Ở cái góc cạnh nào cũng hiểu được, ở cái chỗ nào cũng có thể thấy được tâm tình của người đó. Bây giờ bưng cái mâm cơm lên mà trong đó có thuốc độc, nhìn cái người đó mình biết là cái thuốc độc nó ở trong đó rồi đó, cho nên mình không ăn, đúng không ạ? Bởi vì do lòng mình đủ từ bi và có trí tuệ, cho nên lòng mình nó an. Khi lòng mình nó an rồi thì tự nhiên là quý vị tất cả những cái khổ nạn gì đều vượt qua hết. Bồ Đề Đạt Ma khi ngài sang Trung Hoa đó, người ta chuốc thuốc độc ngài tới 5 lần mà ngài không chết. Vì sao? Bởi vì mỗi lần bỏ thuốc độc vô ngài nhìn mặt ngài biết à, cho nên vì vậy ngài không ăn. Ngài không ăn cho nên thuốc độc nó không có xâm hại được. Cho nên đó là cái chỗ mà nó không có xâm hại được, là do cái sức niệm Quán Âm. Tức là lúc nào mình cũng nhớ Bồ Tát, lúc nào mình cũng nhớ Phật về cái pháp hành, lúc nào mình cũng nghe một cách nó rõ ràng. Quán Âm là cửa âm thanh đó, nghe thấy biết một cách nó rõ ràng là tâm của mình nó trong sáng. Khi tâm mình nó trong sáng rồi là đây gọi là do sức, là cái năng lực của Bồ Tát Quán Thế Âm, mà chúng ta không bị bùa chú, không bị cái sự não hại của những cái thuốc độc đó. Hoặc gặp la sát dữ, rồng độc các loài quỷ, do sức niệm Quán Âm liền đều không dám hại. Quỷ mị la sát rồng độc gì mà khi mà niệm Quán Âm thì tự nhiên là Quán Âm là không có hại được. Ở đây có nhiều người á, họ đến họ nói với Tề Mãn, họ nói mỗi lần á là bởi vì họ tu niệm Phật á, niệm Bồ Tát. Họ nói thưa thầy, nhiều khi con ngủ con nằm mơ con thấy người ta rượt con, lúc đó quỉnh quá rồi đó, rồi con mới niệm Phật niệm Bồ Tát thì tự nhiên cái thấy người ta không có rượt nữa. Thì như vậy có phải là Bồ Tát phổ độ cho con hay không? Tề Mãn mới nói đó là Bồ Tát luôn luôn phổ độ cho chúng sanh, nhưng mà không có nghĩa là Bồ Tát phổ độ là đuổi quỷ ma đi cho chúng ta được giải thoát. Mà nói như thế này, khi mà quý vị niệm Bồ Tát, tức là quý vị nhớ đến Phật, nhớ đến Bồ Tát, không nhớ đến quỷ ma, cho nên ma nó biến thôi. Bây giờ quý vị nghĩ đến quỷ ma thì có quỷ ma, bây giờ không nghĩ đến quỷ ma, nghĩ đến Bồ Tát thì ma nó đi đâu? Ma nó biến thôi, đúng không ạ? Thì như vậy cái người rượt á, mình á là cũng không sao cả, liền được giải thoát. Đó là do niệm mà hiểu. Cho nên vì vậy đó, ở đây là thầy muốn nhân lên quý vị là phải thể hiện được tâm từ của Bồ Tát, là quý vị sẽ không có gặp mộng mị, sẽ không có bị gặp quỷ la sát, quỷ dữ mà đến làm hại với chúng ta. Khi mà hướng đến Bồ Tát, lòng của mình đủ cái tâm từ, đủ cái trí huệ rồi đó, là lúc đó đó là lòng của mình nó rất là nhẹ nhàng, ăn ngon ngủ ngon, không còn quỷ mị la sát gì ảnh hưởng mình hết. Thì như vậy là nó cắt đứt được cái tư tưởng của chúng ta. Khi cắt đứt được cái tưởng ấm rồi đó, là lòng của mình nó sẽ nhẹ nhàng lắm. Thì như vậy đó là quý vị biết đó, là địa ngục, ngạ quỷ đều do tưởng mà nó kết thành hết. Bây giờ là cắt đứt tư tưởng là cảnh giới địa ngục là coi như là không còn. Quý vị sẽ không bao giờ đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Người ta hay nói là khi mình sắp chết là có ngu đầu mã diện rồi xuất hiện đó, lôi kéo mình. Bây giờ ngu đầu mã diện mà có xuất hiện đi nữa cũng không lôi kéo được, không lôi kéo được chúng ta. Bởi vì đó là tâm của mình không còn tưởng, thì như vậy đó là trí huệ của mình nó sẽ phát ra, không còn hại gì, không cái gì mà có thể hại được chúng ta được. Hoặc thú dữ quay quanh nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm quán âm vội vàng bỏ chạy thẳng. Tức là nếu mà quý vị vào rừng mà gặp thú, thú dữ mà nó bao vây của quý vị thì bây giờ sao? Cho nên là quý vị, một là quý vị bỏ chạy thì cái con mấy con thú này có rượt bắt mình không? Nó cũng rượt đúng không ạ? Nhưng mà có con cái như thế này, đây là cái kinh nghiệm từ mảng này cũng chưa có trải qua đâu, nhưng mà chư tổ đã trải qua rồi, cho nên mình học cái kinh nghiệm. Khi nào mà quý vị không sợ thú dữ là thú dữ nó tự nhiên nó sợ mình. Quý vị gặp thú dữ mà quý vị bỏ chạy là nó sẽ rượt. Mà gặp thú dữ mà quý vị đứng nhìn nó bằng cái tâm từ, hay quý vị ngồi xuống trong một cái trạng thái an nhiên ở trong thiền định, thì những con thú này nó tự nhiên á, là nó tự bản chất của cái con thú á, là nó rất là đa nghi và nó cũng rất là sợ hãi. Ai mà không sợ nó đó, là tự nhiên là nó cảm giác nó rất là sợ. Nó không biết đó là một cái con người hay là con thú, bởi vì theo cái bản năng của nó, mỗi lần nó thấy một cái con vật gì, như cọp hay beo gì đó, nó thấy bất cứ một con vật gì, những con vật đó đều bỏ chạy hết. Mà tại sao lại gặp một cái con người, một cái người này không biết là loại gì mà lại không bỏ chạy mà lại an nhiên như vậy? Nó cảm giác nó rất là sợ hãi. Nó sợ hãi cho nên nó tránh đi. Khi mà tổ Quy Sơn đó là ngài linh hữu mà đến cái núi Quy để mà truyền pháp, do ngài Bách Trượng, ngài sai ngài linh hữu đến nơi cái núi Quy Sơn đó. Sau này quý vị hay nghe nói là Quy Sơn Cảnh Sách đó, là lời của thiền sư linh hữu đó, là viết ở trên cái núi Quy Sơn. Mà lúc bây giờ á, là núi Quy Sơn là một cái núi mà nó rừng rậm không, tuy là một cái cảnh hùng vĩ nhưng mà là một cái chỗ mà nó trong gai, nó cỏ gai đầy, cây cối cỏ gai nhiều lắm, chứ không phải như mình ở đây. Nếu mà quý vị bây giờ quý vị lên Bảo Trơn thì quý vị thấy nó thành khoảnh rồi, có bạc kinh, có chỗ đậu, cũng có chỗ mình đi tới đi lui. Nhưng mà những cái năm đầu tiên á, mà Tài Mãn lên trên đây đó, là nó chỉ có một cái con đường nhỏ xíu đi vô thôi à, xung quanh là rừng cây và cỏ gai không à. Thì như vậy đó, tuy là cái cảnh là bây giờ mình thấy là nó khác, nhưng mà do mình khai phá ra cho nên mình thấy nó khác, nó đẹp như vậy. Nhưng mà cái ban đầu là nó thô sơ gai góc kinh sợ lắm, nhưng mà rồi mình làm thì nó cũng qua là cũng được. Thì ngài linh hữu đến ngọn núi Quy Sơn còn gấp trăm lần ở đây, tức là cây cối rừng rậm mà rất ghê, một cái là cọp sói muôn trùng luôn. Ngài ở đó đó là đã 3 năm, tức là ăn trái cây mà sống đạm bạc ở trên núi thôi mà ngài tu hành ở trên đó. Cái một bữa nọ ngài thấy cái nhân duyên á, là ngài muốn đi hoằng pháp mà phổ độ chúng sanh rồi, cho nên đó ngài mới không biết tại sao mình ở đây lâu rồi mà lại không có người dân họ lên, mà người dân họ không lên thì làm sao mà phổ độ được chúng sanh. Cho nên vì vậy ngài mới theo cái lối, ngài mới đi xuống coi có cái gì nó trở ngại hay không. Nhưng mà thiệt, ngài đi xuống chừng nào là thấy là rắn nè, cọp nè, sói nè, đi đến đâu đó là thấy nó văng trùng trùng như vậy đó, nhiều quá. Cho nên đó ngài mới nhìn tụi nó, tới khi ngài đi xuống tụi nó nhìn ngài một cách chân hẳn luôn, bởi vì ngài không sợ hãi gì hết, nhìn nó chân hẳn. Cho nên là ngài mới nhìn thẳng mặt tụi nó, ngài mới nói đó, nếu mà lão tăng có duyên ở núi này thì các ngươi hãy tự đi chỗ khác mà ở đi, để cho người dân lên để mà họ tu học Phật pháp. Còn nếu lão tăng mà không có duyên ở núi này thì các ngươi cứ đến ăn thịt lão tăng đi. Nói một cách nó tự nhiên, không sợ hãi gì hết, mà bằng một cái tâm từ thương yêu nó, hiểu và thương được nó. Tự nhiên tất cả những cái con thú đó nó nhìn ngài,
rồi cũng bằng một cái ánh mắt nó tình thương, rồi nó tự nó rút đi hết, không còn rắn rít cọp sói gì hết. Người dân hay được như vậy, bắt đầu là họ lên, thì cái cảnh núi Quy Sơn đó nó trở thành một cái nơi mà tu hành phồn thịnh. 1500 chư tăng ở trên núi tu hành, người đạt đạo rất là nhiều. Thì như vậy quý vị thấy đó, khi mà quý vị có đủ một cái tình thương, có cái tâm từ, tự nhiên mình sẽ không có sợ hãi. Giống như bây giờ mình rất là sợ ma, bây giờ quý vị nghĩ những cái người mà cô hồn quạnh tử họ khổ hơn mình nhiều lắm. Bởi vì khi mà họ thành cô hồn quạnh tử đó là họ rất là đau khổ, không được như chúng ta. Một cái cảnh giới mà nhiều đói khát khổ sở, mà nhiều cái gian truân nhiều hơn mình. Hay là mình thấy những con vật tuy là vậy mà họ rất đau khổ hơn mình nhiều. Mình ngày một ngày đó là mình nào mà mình hỏng tắm đó là mình ngứa đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà những con thú nó đâu có được tắm đâu. Rồi nó bị những cái con vật mà vi trùng nó rút vào đó, để mà nó cắn từng trong sợi lông của nó rất là đau khổ, bực bội và khó chịu. Giống như bà Vi Đề Hy á, là vợ của vua Lương Võ Đế, khi mà thành cái con trăng lớn rồi đó, về báo mộng với vua Lương đó, nói là thần thiếp bây giờ đã thành trăng, do một cái lòng ác độc khiến cho hòa thượng Chí Công đó là phải lao đao khổ sở làm hại ông hòa thượng đó. Cái câu chuyện đó chắc quý vị cũng nghe rồi, đây này nói tóm tắt đó. Bây giờ thần thiếp rất là đau khổ, bởi vì mỗi ngày là trong những cái sớ thịt đó, những cái vỏ trăng đó, những cái vảy đó, là có rất nhiều côn trùng nó rút vào trong đó nó cắn, lúc nào cũng đau và khổ sở hết. Cho nên bây giờ là thỉnh bệ hạ mời hòa thượng Chí Công cùng chư tăng thiết lễ trai tăng, để cho thần thiếp được thoát được cái kiếp súc sanh, để được sanh lên cái cõi khác, với cõi này quá sức là đau khổ rồi. Lúc bây giờ là mới thỉnh hòa thượng Chí Công đó, hòa thượng Chí Công mới họp với các vị hòa thượng và chư tăng đó, mới lập ra một cái quyển gọi là Lương Hoàng Sám đó. Lương Hoàng Sám là quý vị hay tụng ở nhà đó, Lương Hoàng Sám. Lương là vua Lương đó, Hoàng là Hoàng Phi, là sám hối cho bà Hoàng Phi, mà sự tác động đầu tiên là từ vua Lương Võ Đế kêu hòa thượng Chí Công làm cái đó. Sau một cái thời mà tụng kinh chú nguyện cho bà, mà nhất là được cái sự khai thị của hòa thượng Chí Công, bà bỏ được thân xác của cái kiếp rắn đó, mà bà được sanh lên các cõi trời. Thì như vậy đó là mới nói là tất cả chúng sanh, súc sanh, ngạ quỷ là những loài rất là đau khổ. Mình có tâm từ bi mình thương, họ đau khổ hơn mình nhiều lắm, mình có phước hơn họ nhiều. Mình thương, mà mình thương tự nhiên mình không còn sợ họ nữa. Thương là tha thứ được, thì cho nên là yêu quái quỷ mị gì đều tránh xa, khi và chỉ khi mà chúng ta có được cái tình thương, có được cái từ bi rộng lớn là vượt qua được hết. Rắn độc cùng bồ cạp, hơi độc cùng lửa đốt, do sức niệm Quán Âm theo tiếng tự bỏ đi, hoặc sấm nổ sấm sét tuôn giá xối mưa lớn, do sức niệm Quán Âm liền đặng tiêu tan cả. Tức là gặp những cái nguy hiểm, bò cạp đồ vân vân, sấm sét đồ, do sức niệm Quán Âm liền nó qua hết. Nhưng mà ở đây đó là tại bạn thấy là liệt kê ra tất cả những khổ nạn đều niệm Quan Âm Bồ Tát mà lại qua hết. Bây giờ tài mãn hỏi một chuyện nè, bây giờ nếu mà quý vị bị, bây giờ cái thời này là chúng ta đang bị corona covid-19, nếu mà cái thời mà của Phật mà có cái chuyện này, chắc chắn là trong kinh này là cũng viết luôn rồi. Bởi vì viết hết mà lại không có cái này, bởi vì ngày xưa không có. Cho nên tại bạn có thể là thêm vô cái phần này, quý vị nghe cho vui thôi. Hoặc người bị Covid xâm nhập vào ngũ tạng, do sức niệm Quán Âm Covid liền tiêu mất. Nếu mà quý vị mà bị những cái loại quy phẩm mà nó xâm nhập vào trong cái cơ thể của mình, mà do sức niệm Quán Âm, thì tất cả những loại quy phẩm này tiêu hết. Quý vị tin nổi không ạ? Tin xong tin đúng không ạ? Bởi vì quý vị phải biết một chuyện nè, tất cả những loài quy khuẩn ở bên ngoài xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, Nếu mà thứ nhất là chúng ta không có lo sợ, khi mà mình không có lo sợ và thì cái cơ thể của mình nó phát ra một cái loại kháng thể để mà chống trừ. Cho nên quý vị thấy cái ban đầu mà khi mà người ta bị Covid-19 á, là người ta chết nhiều lắm. Sau này thì người ta ít chết hơn, mà trong đó đóng vai trò một cái quan trọng hơn là bởi vì người ta không sợ nó, người ta sống được với nó và người ta chấp nhận nó, cho nên chính vì vậy mà ít chết hơn. Cái cơ thể mình đó là nó có một cái bản năng, có một cái sức mạnh rất là phi thường, có thể chống được hết tất cả những bệnh tật, tất cả những dịch bệnh. Nhưng mà bởi vì chúng ta không có bộc phát được nó, không có kích khởi được nó, mà chính cái tâm từ của Bồ Tát là kích khởi được một cái kháng thể phi thường của trong cơ thể của mình, không sợ hãi, và chúng ta đủ lòng từ bi, mình thương những cái cơ thể của mình và thương tất cả chúng sanh, tâm mình nó rộng lớn, nghiệp mình nó tan. Bởi vì quý vị, bệnh cũng do nghiệp, chứ đâu không có phải là mình nghĩ là những cái con quy phẩm này đó là nó nguy hiểm, nguy hiểm đến cái độ mà ai cũng phải dính hết. Nhưng mà có người dính, có người lại không dính, có người lại không sao, có người lại tỉnh bơ à. Cho nên hôm kia có Phật tử mang đồ ăn lên chùa, cô nói là có cái bà đó 80 mấy tuổi rồi mà dính Covid mà không chết gì hết á, còn người trẻ trẻ chết mà cái người già dính mà không chết gì hết, muốn chết chết không được luôn. Cho nên mới thấy là nó không có phải là ai cũng hại được, chỉ là người có cái cộng nghiệp với nó, và cái nghiệp nó đến rồi cho nên là nó khiến bị rồi chết. Có nhiều người bị rồi không sao. Cho nên đó là cái mà tất cả đều do nghiệp và cái nhân quả. Lẽ ra mình sợ đó là cái con quy khuẩn này, thì bây giờ quý vị phải sợ nghiệp, quý vị phải sợ những cái mà chúng ta không phát khởi được cái thiện lành thôi. Nhưng mà bây giờ mình chuyển được, khởi được cái từ tâm là tất cả những cái nghiệp ở quá khứ nó tan hết, và thiện nghiệp nó phát sanh, trí huệ mình nó phát sanh, do phước nghiệp mình nó đầy đủ, thì tất cả những cái bệnh tật của mình nó tiêu tan. Bệnh tật đều do nghiệp, mà hết nghiệp là không còn bệnh tật nữa. Cho nên đó là cái mà chúng ta mới thấy được là trong cái sức mạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm có thể phổ độ cho chúng ta hết tất cả những khổ nạn, khi mà chúng ta đủ cái lòng từ bi và đủ cái lòng trí huệ và không sợ hãi bất cứ một cái gì hết, là chúng ta sẽ vượt qua hết tất cả những cái khổ nạn, những khổ ách, mà với cái điều kiện là chúng ta phải có được một cái tâm thành. Tâm thành như hồi nãy thầy Mãn nói là một cái tâm làm sao để mà connect được với Bồ Tát, connect được với Phật. Phải một cái tâm nó thanh tịnh, trong sáng, hướng Phật, hướng đến Bồ Tát, để rồi Phật và Bồ Tát thì hiện vào trong tâm của chúng ta, hóa giải tất cả những phiền não và khổ não. Thì tâm của mình nó bình an rồi, quý vị ở góc độ nào, hoàn cảnh nào, môi trường nào, quý vị cũng được giải thoát, cũng được tự do, tự tại hết. Cho nên mới gọi đây gọi là Quan Âm cứu khổ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ở đây thì thầy có hai cái câu hỏi của quý Phật tử. Cái câu hỏi của một Phật tử là bây giờ là con bị bệnh tật, rồi bây giờ con nguyện là hết bệnh cao đầu, thì như vậy đó là có tốt hay là không tốt? Có nhiều người bệnh quá phát nguyện thôi, con hết bệnh là cạo đầu ha. Như vậy là tốt hay không? Ở đây thì Tài Bản trả lời như thế này. Lúc trước cũng có một Phật tử cũng phát nguyện như vậy đó, là lúc bệnh đó thì phát nguyện như vậy, nhưng mà đến khi khỏe rồi đó, bây giờ cạo đầu mắc cỡ lắm, không có cạo đầu được. Ai mà người nữ mà cạo đầu, đúng không ạ? Cho nên nói là bây giờ thầy có cách nào giải lời nguyện đó giùm không? Bây giờ phát nguyện đã rồi, bây giờ kêu thầy giải sao thầy giải, đúng không? Cho nên đó là cái chỗ mà mình phải có cái kinh nghiệm. Bởi vì là khi mà chúng ta là nguyện một cái gì là chúng ta phải làm, mà không làm là trái với lời nguyện. Cho nên quý vị phải khôn, nguyện cái gì mình có thể làm được. Ví dụ như bây giờ nguyện là hết bệnh này con ăn chay. Ăn chay làm được không ạ? Làm được, đúng không ạ? Thì thôi là quý vị ăn chay là nó dễ rồi. Còn mà nếu mà bây giờ nói thôi, bây giờ mình phát nguyện, nếu mà giỏng mạnh đó, hết bệnh rồi đi tu, mà mình cảm giác như là lúc trước mình đã muốn đi tu rồi mà mình chưa có đi tu được, bây giờ là hết cái duyên trần mình thấy thôi nản, bây giờ mình giác ngộ rồi, thôi hết bệnh rồi mình nguyện đi tu, là quý vị đi tu là được. chứ đừng có phát nguyện là hết bệnh rồi cứ cạo đầu. Nhưng mà khi mà hết bệnh khỏe rồi đó, cạo đầu nó quê dữ lắm, nó mắc cỡ sao quý vị đi làm, đúng không? Nên vì vậy thôi, cái nguyện đó thì mình đừng có nguyện như vậy. Mà dù cho quý vị có cạo đầu hay không cạo đầu thì như vậy đó cũng là cái thân tướng thôi. Lẽ ra cạo đầu thì quý vị phải phát nguyện cạo cái tâm của mình, đúng không ạ? Bây giờ tâm mình nhiều phiền não, nếu ngày xưa mình còn nóng giận lắm, khi mà hết bệnh rồi nguyện là bỏ cái sân, hết bệnh rồi bỏ cái tham, hết bệnh rồi bỏ cái đi chơi hay là mình thích làm này làm kia mà nó không hoàn hảo. Hết bệnh rồi đó là mình đến nói với mẹ mình, nói với người thân của mình, những người mà mình chưa có cơ hội để mà nói chuyện, chưa có cơ hội để mà giải tỏa những cái gút mắt với người thân của mình. Bây giờ hết bệnh rồi, mình giác ngộ cuộc đời rồi, không có đáng gì hết, thì những cái người mà gút mắt với mình, bạn bè, anh em, người thân của mình, nếu mà có gút mắt gì mình đến, mình giải tỏa với họ. Cha mẹ mình chưa bao giờ mình nói chuyện, bây giờ hết bệnh rồi, giác ngộ cuộc sống, mình đến nói chuyện với ba mẹ mình, xin lỗi ba mẹ mình, và mẹ con hàn gắn, cha con hàn gắn, mọi người hàn gắn. Đó là những cái sự phát nguyện mà những cái mình chưa thể làm được, mà bây giờ mà khi hết bệnh rồi mình nguyện mình làm, thì đó là cái mà nó đều mang đến thiện pháp hết. Thôi ha, chứ đừng có nghĩ cạo đầu làm chi, rồi mình lũi hứa rồi mất công lắm. Cho nên có người là lỡ hứa rồi cái lên nói với thầy, bây giờ con không cạo đầu giờ mắc lời hứa làm sao? Cái thầy mới phương tiện đó, thôi giờ quỳ xuống đi, thầy lấy kéo thì nhá ba lần là coi như cạo đầu rồi. Kiểu giống như ngày xưa ăn chay mà gặp tiệc đó, nói thôi ăn ba miếng cơm không là nó ăn mặn thoải mái đó. Rồi nó phương tiện thôi nhá ba cái coi như là cạo đầu rồi, họ quan hỷ, họ ok lắm, họ quan hỷ lắm. Nhưng mà thật ra thì lại cũng không có kết quả gì. Cho nên mình hiểu đúng chánh pháp thì như vậy đó là nó sẽ khỏe hơn. Rồi có một Phật tử cũng hỏi thầy là tại sao trong chùa các thiền viện đó là không được nuôi súc sanh, tại sao như vậy? Bởi vì là trong kinh Di Giáo Đức Phật có để lại trong lời di ngôn của Đức Phật đó, nói là này các tỳ kheo, các ông không được là nuôi súc vật nè, hay là nuôi tớ, nuôi tôi tớ, nuôi súc vật đó, thì cái đó là không có nên, tỳ kheo không được như vậy. Chính vì vậy mà tỳ kheo hay là các chùa họ không nuôi súc vật, nhưng mà thỉnh thoảng quý vị đi đến thấy chùa nuôi, đúng không? Đi về Việt Nam thì thấy các thiền viện là cũng nuôi những cái thú đồ vân vân. Nhưng mà quý vị phải biết như vậy nè, bởi vì các thiền viện như thiền viện Trúc Lâm ngày xưa là nuôi cũng tới 7 con chó lận, vì ở đó là có nhiều người họ tới phá lắm, nhất là cái hồ cá phóng sanh á, người ta đến người ta câu, cho nên vì vậy là phải nuôi chó. Nuôi chó để mà nó giữ, không nuôi thì lại là nó nguy hiểm, cho nên là phải nuôi chó. Nhưng mà ở các thiền viện nuôi chó xem những con chó này như là một vị tăng, chứ không phải là loài súc vật để mà tiêu khiển. Rất là kính trọng, cho nên hòa thượng đặt là bảy báo đó, là hổ phách, đứa thì san hô, đứa thì hổ phách, đứa thì lưu ly, đứa thì xà cừ, đứa thì mã não, đặt tên toàn bảy báo không, mà kính trọng những con chó này như là một vị tăng đó. Cho nên như vậy đó, là như nuôi như vậy thì không có sao, chứ còn nuôi mà kiểu như là súc vật để mà tiêu khiển đó thì lại là không nên. Không nên, tại vì khi mà nuôi rồi nó trở thành cái ái. Quý vị mà nuôi chó rồi đó, quý vị bỏ không có được đâu nha. Đi là nó nhớ nó trong, về là nó nhảy dựng lên, nó thương lắm, nó thương lắm. Rồi mình lúc nào đi cũng phải lo lắng nó bệnh hoạn đau khổ, mình phải đau khổ vì nó. Đây thuộc về cái ái. Bởi vì cái người tu là cắt ái ly ra, mà đã bỏ hết cái chuyện ái thế gian, bây giờ lại ái với chó, với súc vật. Cho nên ngày Nam Tuyền chặt mèo đó, câu chuyện nói đó là Tăng Đường Đông, Tăng Đường Tây dành một cái con mèo đó, điều do cái ái nhiễm. Khi mà nuôi nó cưng nó lắm, nuôi thú cưng mà, mèo chó rồi quý vị ơi, mắt có nhiều người ngủ chung với chó luôn, ăn chung ngủ chung với chó luôn, mà mình nhìn mình thấy sợ lắm. Nhưng mà họ cho rất là bình thường như vậy à, nhưng mà nó thuộc về cái ái nhiễm của chúng ta mà chúng ta không có biết. Cho nên vì vậy người tu thì không có nên nuôi súc vật là như thế, mà còn nếu nuôi là phải kính trọng như là một vị tăng, như các thiền viện, thì như vậy đó là nó mới mới đúng. Đó là cái chỗ mà
trả lời quý vị xong rồi ha. Bây giờ quý vị còn có gì thắc mắc nữa không? Quý vị không thắc mắc nữa thì thôi mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị nghĩ